Chương 83, gặp lại Hằng Nga. Cho dù đối với những gì đã xảy ra, Triệu Bát Giới vẫn rất nghi ngờ và không hiểu, nhưng khi cảm nhận được sức mạnh của ngọn lửa mênh mông bên trong cơ thể mình, hắn vẫn cười hài lòng. Bất kể sức mạnh này đến từ đâu, chỉ cần nó có thể giúp ta, nó là đủ. Có được sức mạnh mạnh mẽ, có một số sự thù hận, không chỉ có thể chôn nó trong lòng. Nhưng khi Triệu Bát Giới định sử dụng sức mạnh này, đột nhiên tự chiến viên kim đan trong cơ thể truyền đến một thông điệp. Thông điệp này đứt quãng và chỉ lặp đi lặp lại một ý tưởng trong đầu: ta cần năng lượng, ta cần thôn phệ. Nhận được thông điệp này, Trư Bát Giới gần như giống như một phản xạ có điều kiện, ngay lập tức phóng ra tất cả thái dương chi hỏa. Cùng lúc đó, Trư Bát Giới cũng từ từ bay lên, hướng về địa điểm tổ chức đại hội tuyển Phật của Phật môn bay đi. Trư Bát Giới có một cảm giác rằng có điều gì đó không thể giải thích đang xảy ra với mình. Ngọn lửa này có lẽ không chỉ là thái dương kim hỏa đơn thuần. Trư Bát Giới phóng ra ngọn lửa rực trời, trên không trung dường như quay cuồng vài vòng, sau đó bay thẳng về phía địa điểm tổ chức đại hội tuyển Phật. Tại nơi đó, gần như tất cả các nhà sư của Phật môn đều tập trung. Rất nhanh, ngọn lửa thái dương che khuất bầu trời xuất hiện trước mặt tất cả đệ tử của Phật môn. Khi nhìn thấy rất nhiều người như vậy, ngọn lửa thái dương dường như có ý thức. Ngọn lửa vô tận dần dần ngưng tụ thành một con chim khổng lồ ba đầu vạn. Chín con chim ba đầu vạn phát ra tiếng gáy lớn, sau đó xông về phía Phật Đà. Những con chim ba đầu vạn cảm nhận được năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong những vị Phật. Năng lượng này là thứ mà chúng cần. Những ngọn lửa còn lại hóa thành những con chim ba đầu vạn nhỏ hơn, phát ra tiếng kêu chói tai và xông vào những nhà sư đang sợ hãi. Đối với Phật môn, đây là một thảm họa. Đối với Phật môn, đây là một thảm họa. Những vị Phật có sức mạnh lớn nhất ban đầu có thể ngăn cản những con chim ba đầu vạn tấn công. Nhưng theo thời gian, sức mạnh Phật pháp của họ bắt đầu suy yếu. Những con chim ba đầu vạn mặt khác càng ngày càng mạnh mẽ. Cuối cùng, tất cả các vị Phật cũng như những người khác bắt đầu bỏ chạy. Nhưng những con chim ba đầu vạn nhỏ bé không đếm xuể, làm sao chúng có thể để những con người này dễ dàng lấy đi năng lượng của chúng trong tiếng kêu của chín con chim ba đầu vạn? Những con chim ba đầu vạn vô tâm và vô tận đó tạo thành một trận chiến vạn nha. Những vị Phật bị mắc kẹt trong trận chiến cuối cùng cũng mất hy vọng chạy trốn. Tuy nhiên, Phật môn vẫn là Phật môn. Sau khi nhận ra rằng không thể chạy trốn, các vị Phật, La Hán và binh lính Phật giáo đều bộc phát sức mạnh chiến đấu khủng khiếp, họ không còn sợ chết. Tại thời điểm này, ý chí của Phật môn đã được thể hiện hoàn toàn. Khi Phật môn liều chết chiến đấu, những con chim ba đầu vàng cũng bị thương. Lúc đầu, những người của Phật môn không thể gây bất kỳ tổn hại nào cho những con chim ba đầu vàng, vì chúng được tạo ra từ lửa mặt trời và không có thực thể. Ngay cả khi những con chim ba đầu vàng bị đánh tan, chúng có thể lập tức ngưng tụ lại. Vì vậy, những người của Phật môn đã thay đổi chiến lược của họ. Họ không còn tấn công những con chim ba đầu vàng một cách vô ích, mà thay vào đó họ phong ấn chúng. Ngay lập tức, một loạt các phong ấn được tạo ra. Cũng chính là lúc này, những con chim ba đầu vàng trên bầu trời cuối cùng cũng bắt đầu tiêu hao. Lúc này, Trư Bát Giới cũng cuối cùng chạy từ Đại Hùng Bảo Điện, nhìn thấy những con chim ba đầu vàng đang chiếm ưu thế, nhưng cũng đang không ngừng tiêu hao. Trư Bát Giới cảm thấy tiếc nuối. Phải biết rằng mỗi khi một con chim ba đầu vàng bị tiêu hao, Trư Bát Giới sẽ mất đi một phần thái dương kim hỏa của mình. Trư Bát Giới tức giận trong chốc lát. Nếu tiếp tục như vậy, hắn có thể tiêu diệt tất cả mọi người, nhưng thái dương kim hỏa sẽ không còn nhiều. Trên thực tế, trong cơn tức giận, Trư Bát Giới thậm chí không nhận ra rằng số lượng những con chim ba đầu vàng đang giảm dần, nhưng hình thể của chúng lại càng trở nên ngưng tụ. Phải biết rằng những con chim ba đầu vàng này không chỉ giết chết các nhà sư mà còn ăn thịt họ. Mỗi khi một nhà sư bị ăn thịt, những con chim ba đầu vàng sẽ trở nên ngưng tụ hơn một chút. Nhìn thấy những con chim ba đầu vàng đang không ngừng tiêu hao, Trư Bát Giới rất sốt ruột, nhưng không biết làm thế nào để kiểm soát chúng. Ngay từ đầu, những con chim ba đầu vàng dường như có ý thức của riêng mình. Có lẽ ta có thể kiểm soát chúng giống như đã kiểm soát hỏa linh hồng, Liên Trư Bát Giới nghĩ. Điều này có thể không quan trọng, nhưng ta vẫn phải thử. Nếu không chừng, mình sẽ bị những con chim ba đầu vàng này thôn phệ. Trư Bát Giới dùng thần niệm kiểm soát chính viên kim đan trong cơ thể mình tạo ra nhiều thái dương kim hỏa hơn. Tuy nhiên, khi thần thức của Trư Bát Giới mới vừa tiến vào chính viên kim đan, cảm thấy một cảm giác nóng rát, dường như linh hồn của mình đang bị nung khô. Sau đó, chính viên kim đan bắt đầu rung động, và sau khi rung động, chúng đột nhiên bay ra khỏi cơ thể Trư Bát Giới và đi vào cơ thể chín con chim ba đầu vàng. Nhận được sức mạnh của chính viên kim đan, chín con chim ba đầu vàng bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng vàng chói lọi, những con chim ba đầu phạm ban đầu chỉ là những bóng ma, nhưng bây giờ chúng đã trở thành những sinh vật thực sự. Từ xa, chúng trông giống như chính con chim ba đầu phạm sống động, không còn có bất kỳ dấu hiệu nào của một bóng ma. Các vị Phật của Phật môn, những người có sức mạnh ngang nhau với chín con chim ba đầu phạm, ngay lập tức cảm thấy một luồng nhiệt không thể ngăn cản. Sau đó, chín con chim ba đầu phạm đã nuốt chửng chín vị Phật. Thân thể và Phật lực của họ đã bị nuốt chửng không còn một mảnh. Di Lạc Phật, Dược Sư Phật, A Di Đà Phật, Nhiên Đăng Phật, Bỉ Lô Dạ Na Phật, Lô Xá Na Phật, Ứng Thân Phật, Ứng Thân Phật, Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát, chín vị Phật mạnh nhất của Phật môn đã chết. Họ không chết trong cuộc chiến trước đó, cũng không chết khi bị Tôn Ngộ Không truy đuổi, mà lại chết trong tay Trứ Bát Giới, người mà mọi người đều coi thường. Hơn nữa, chín vị Phật đã chết cùng một lúc. Chín vị Phật này là những chiến binh mạnh mẽ nhất của Phật môn, và họ là niềm hy vọng và trụ cột của tất cả các đệ tử Phật giáo, Nhiên Đăng Phật và A Di Đà Phật, thậm chí đã đạt đến cảnh giới thánh nhân sơ kỳ. Tuy nhiên, khi đối mặt với chín con chim ba đầu phạm có chín viên kim đan thái dương, họ vẫn không thể chịu nổi một đòn. Những con chim ba đầu phạm này có vấn đề. Ngay cả trong thời kỳ thượng cổ, khi chúng mạnh nhất, chúng cũng chỉ là những sinh vật cấp đế vương đỉnh cao. Đó là lý do tại sao chúng đã bị thánh nhân hậu gậy liên tiếp bắn hạ chín con. Những con chim ba đầu phạm còn sống còn ít mạnh hơn nữa, và hiện chúng đang ở trạng thái linh hồn đã bị phong ấn trong nhiều năm. Nhưng ngay cả bây giờ, những con chim ba đầu phạm này đã đánh bại và nuốt chửng các vị Phật cấp đế vương đỉnh cao, và thậm chí đã giết chết A-di-đà Phật, người có sức mạnh vượt xa họ. Tại Phật môn, A-di-đà Phật là đệ nhị cao thủ chỉ sau Như Lai Phật, nhưng ngay cả hắn cũng không thể thoát khỏi số phận của mình. Sau khi hấp thụ năng lượng của chín vị Phật, những con chim ba đầu vàng phát ra tiếng kêu vui sướng, sau đó chúng thu nhỏ lại, biến thành chín con chim nhỏ bằng bàn tay bay trở về cơ thể Trư Bát Giới. Sau đó Trư Bát Giới bỗng nhiên hét lên giận dữ. Tiếng hét giận dữ mang theo sự kinh ngạc và không thể tin, cũng như niềm vui không thể che giấu, vì Bát Giới đột phá thành thánh. Ngay lập tức, thiên địa cũng vui vẻ, và vô số cánh hoa rực rỡ rơi xuống từ bầu trời. Ngay sau đó, một âm thanh tiên ca vang lên, và một hào quang vàng ống bay xuống từ bầu trời và trực tiếp rơi xuống đầu Trư Bát Giới. Lúc này, Trư Bát Giới đã hoàn toàn đắm chìm trong những cảm nhận về đạo thiên địa. Trong số đó, cảm nhận sâu sắc nhất là đạo hỏa. Thật lâu sau, tiên âm và mạng thiên hoa phủ đều biến mất. Trư Bát Giới mở mắt ra, nhưng giữa chân Phật muốn mọi người, họ lúc này lại không ai có ý định chạy trốn khi Trư Bát Giới cảm ngộ thiên đạo. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn lấy Trư Bát Giới. Ngày xưa kẻ nào cũng khinh bị ức hiếp Trư Ngộ Năng, bây giờ lại là thánh nhân chứng đạo. Ngay khi Trư Bát Giới mở mắt ra, giữa thiên địa bỗng nhiên vang lên tiếng nổ lớn. Cái này khiến cho Trư Bát Giới vừa mới muốn nói gì đó thì sững sờ nhất thời, sau đó mới chợt nhớ tới, cái này chính là do Phật môn vừa mới mất đi hai vị thánh nhân cùng lúc, nguyên nhân dẫn đến thiên địa đồng bi. Tiếng này vang lên trong nháy mắt, tất cả Phật môn đệ tử không ai không gào khóc. Không chỉ là vị Phật môn chí tôn đã rơi vào bi thảm, còn là vì tiền đồ của Phật môn mà khóc. Có thể hình dung, sau này Phật môn chắc chắn sẽ suy tàn không ngừng, thậm chí biến mất, cúi đầu than thở. Trư Bát Giới trong lòng cũng rất bất an. Nhưng ngay lúc này Trư Bát Giới cúi đầu, một bóng người tuyệt mỹ phiêu nhiên xuất hiện không xa Trư Bát Giới. Chỉ gặp nữ tử này mặc một bộ áo màu trắng khinh xem, nhưng trên mặt lại đeo một tấm lưới che mặt. Tuy nhiên, không thể nhìn rõ khuôn mặt của nữ tử này, nhưng lại có thể thấy rõ trên trán của nữ tử này là ấn hình loan nguyệt.